trung tâm đại hội Đại Khuôn Viên Đền Thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội chúc mừng bán niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các thành hưởng ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chúc mừng và các chức sắc chúc mừng của giáo hội, phần âm nhạc chậm phiên họp này do một cả đoàn cũng có các tín hữu số mà các khu vực Grantsville, Stansbury Park và Tooele, Utah đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tài sản xuất, thu lãi, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Dieter Effeldorf đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển cái buổi phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ hai của Đại hội Chúc mừng bán niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi để điều khiển buổi phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả những người đang có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này qua đài truyền hình, đài phát thanh hoặc mạng Internet. Chúng tôi cũng chào mừng những người đang xem buổi họp này tại các trung tâm giáo khu ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, là những nơi đại hội này được phát sóng qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi xin ghi nhận sự có mặt của các vị thẩm quyền chúc mừng với các chức sắc chúc mừng sẽ tham dự suốt đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn cũng có các tín hữu sống ở các khu vực Grantsville, Stansbury Park và Tooele, Utah đảm trách dưới sự hướng dẫn của Holly Bevan với Linda Margetts đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát Arise, O God and Shine. Sau đó, Anchor Wilford W. Anderson thuộc nhóm thúc giấu thể 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, Chủ tịch Henry B. Irving, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn, sẽ đệ trình tên của các chức sắc chúc mừng với các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng của giáo hội để biểu quyết, tán trở. Xin cảm ơn.
Arise, O God, and shine in our Thưa Cha Thiên Thượng, khi chúng ta bắt đầu phiên họp Đại hội Trung ương này, chúng con cúi đầu với lòng biết ơn. Ở những nơi khắp thế gian để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Cha. Chúng con biết ơn về những phước lành mà chúng con có. Chúng con xin cảm ơn Cha về sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Và chúng con biết ơn về niềm hy vọng mà đến qua đức tin nơi Ngài. Chúng con cũng biết ơn về sự phục hồi của phúc âm trong gian kỳ này. Chúng con cảm ơn Cha về vị tiên tri của chúng con là Chúa Tệ Monson. Và chúng con cầu nguyện ngài ông sẽ được xin được Ngài giúp đỡ và hỗ trợ. Khi trong đại hội này, khi có nhiều người có những câu hỏi trong lòng, chúng con cầu nguyện để họ có đức Thánh Linh ở cùng họ để an ủi họ và trả lời những câu hỏi, để cung ứng những cách giải quyết những thắc mắc của họ, và để tất cả chúng con có thể được Cha nhân đã trong tôn nhân Chúa Giêsu Kitô. Amen.
It is proposed.
Xin đề nghị rằng chúng tôi tán trợ Thomas Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, và là chủ tịch của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry Benson Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn, và Dieter Friedrich Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ xin nhớ tay lên. Những ai phản đối nếu có cũng xin nhớ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Boyd Kenneth Packer là chủ tịch của nhóm túc số 12 vị sứ đồ, và sau đây là các thành viên của nhóm túc số đó.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please
bow. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đề nhật chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mắc khải. Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nghiệm với lòng biết ơn về sự phục vụ xuất sắc của các anh cả Carlos H. Amado và William R. Walker, với tư cách là các thành viên của đề nhận nhóm túc số Thầy 70 và chỉ định họ làm các vị thẩm quyền chứng minh danh dự. Nhưng ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn về sự phục vụ tận tâm của họ, thì xin giơ tay lên. Hai anh ca Ariak V. Minasian và Vido Senkas đã được giải nhiệm với tư cách là thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng. Xin đề nghị rằng chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với họ với sự phục vụ của họ. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng khác và những chủ tịch toàn thực hiện bây giờ. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối xin cho biết. Xin cảm ơn các anh chị em về đức tin cùng những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho chúng tôi.
Giờ đây, cả đoàn sẽ hát cùng cho chúng ta nghe bài Tôi biết đấng cứu chuộc của tôi hàng sống. Sau bài hát, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh Dallin H. Oaks và Neil L. Anderson thuộc nhóm túc số thị 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau, họ là anh Todd R. Collister. Anh ấy đang phục vụ với tư cách là chủ tịch chủ mương trường chủ nhật.
In the concluding
days, trong những ngày cuối cùng của giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đồ điều mà Ngài gọi là điều răn mới. Giáo lệnh đó giản dị nhưng khó và đã được lặp đi lặp lại 3 lần. Các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Lời dạy phải yêu thương nhau đã từng là một lời dạy chính yếu trong giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi. Giáo lệnh lớn thứ hai là ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Chúa Giêsu còn dạy rằng hãy yêu kẻ thù nghịch. Nhưng giáo lệnh phải yêu thương người khác như Ngài đã yêu thương đàn chiên của Ngài là một thử thách độc đáo đối với các môn đồ của Ngài và với chúng ta. Vào tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Monson đã dạy chúng ta trên thực tế, tình yêu thương chính là thực chất của phúc âm và Chúa Giêsu Kitô là đấng ngưỡng mộ của chúng ta. Cuộc đời của Ngài là một di sản về tình thương. Tại sao rất khó để có được tình yêu thương cho nhau giống như Đấng Kitô? Điều đó khó vì chúng ta phải sống ở giữa những người không chia sẻ cùng niềm tin, giá trị và các nghĩa vụ và giao ước của chúng ta. Trong lời cầu nguyện quan trọng của Ngài được dâng lên ngay trước khi Ngài bị đóng đinh, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các tín đồ của Ngài: Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Rồi Ngài khẩn nài với Đức Chúa Cha: Con chẳng cầu Cha kết họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Chúng ta phải sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta phải sống trong một thế gian vì như Chúa Giêsu đã dạy trong một truyện ngụ ngôn, vương quốc của Ngài giống như mang, có chức năng là để làm dậy bột nhờ ảnh hưởng của mang. Các tín đồ của Ngài không thể làm điều đó nếu họ chỉ giao kết với những người chia sẻ cùng niềm tin và lối thực hành của họ. Nhưng Đấng Cứu Rỗi cũng dạy rằng nếu chúng ta yêu mến Ngài thì chúng ta sẽ tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Phúc âm có nhiều lời giảng dạy về việc tuân giữ các giáo lệnh trong khi sống ở giữa những người có niềm tin và lối thực hành khác nhau. Những lời dạy về sự tranh chấp là chính yếu. Khi Đấng Kitô phục sinh, thấy dân Nephi tranh luận về cách làm báp têm, thì Ngài đã đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách thực hiện giao lễ này. Sau đó, Ngài dạy nguyên tắc quan trọng này: sẽ không còn có sự tranh luận nào giữa các ngươi như đã từng xảy ra từ trước tới nay, và cũng sẽ chẳng có sự tranh luận nào về các điểm giao lý của ta giữa các ngươi như đã từng xảy ra từ trước tới nay. Vì quả thật, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta, mà thuộc về quỷ dữ. Vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp. Nó khích động trái tim loài người để họ tức giận tranh chấp lẫn nhau. Này, đây là giáo lý của ta, là những việc như vậy phải được hủy bỏ. Đấng Cứu Rỗi đã không những đưa ra lời cảnh cáo về sự tranh chấp cho những người không tuân giữ các giáo lệnh về phép báp têm, mà Ngài còn cấm mọi người tranh chấp nữa. Ngay cả những người tuân giữ các giáo lệnh cũng không được khích động lòng người khác tranh chấp giận dữ. Cha đẻ của sự tranh chấp là quỷ dữ. Đấng Cứu Rỗi là Hoàng tử bình an. Tương tự như vậy, Kinh Thánh dạy rằng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận. Các vị sứ đồ đầu tiên dạy rằng chúng ta nên tìm cách làm nên hòa thuận và lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong điều mặc khải hiện đại, Chúa đã truyền lệnh rằng tin lành của phúc âm phục hồi phải được rao truyền cho người lân cận mình bằng sự êm ái và nhu mì, với tất cả sự khiêm nhường, chớ chửi rủa những người chửi rủa mình. Ngay cả khi cố gắng nhu mì và tránh tranh chấp, chúng ta cũng không được thỏa hiệp hay giảm bớt lòng cam kết của mình đối với các lễ thật chúng ta đã hiểu. Chúng ta không được từ bỏ các chức vụ hoặc giá trị của mình. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và các giao ước chúng ta đã lập chắc chắn đặt chúng ta vào vai trò của các chiến sĩ trong cuộc chiến vĩnh cửu giữa lẽ thật và lỗi lầm. Không có sự trung lập trong cuộc chiến đó. Đấng Cứu Rỗi đã cho thấy con đường khi những kẻ thù của Ngài chất vấn Ngài với người đàn bà bị bắt quả tang về tội tà dâm. Khi hổ thẹn với sự đạo đức giả của họ, những kẻ cáo buộc rút lui và bỏ lại Chúa Giêsu một mình với người đàn bà đó. Ngài đã đối xử nhân từ với người đàn bà này bằng cách từ chối cái án người ấy vào lúc đó. Nhưng Ngài cũng kiên quyết chỉ dạy người đàn bà ấy là đừng phạm tội nữa. Lòng nhân từ tử tế là cần thiết. Nhưng một tín đồ của Đấng Kitô thì giống như Đức Thầy sẽ được vững vàng trong lẽ thật. Cũng giống như Đấng Cứu Rỗi, đôi khi các tín đồ của Ngài đối phó với hành vi tội lỗi và ngày nay khi họ rao truyền điều đúng và điều sai theo như họ hiểu, đôi khi họ được gọi là cực đoan hay cuồng tín. Nhiều giá trị và lối thực hành của thế gian đặt ra những thử thách như vậy cho các thánh hữu ngày sau. Nổi bật trong những thử thách này là làn sóng đang hợp pháp hóa hôn nhân, đồng tính ở nhiều tiểu bang và tỉnh trong Hoa Kỳ và Canada và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta cũng ở giữa một số người không hề tin vào hôn nhân, một số người không tin vào việc có con, một số người phản đối bất cứ sự hạn chế nào về hình ảnh sẽ báo khiêu dâm hoặc ma túy đầy nguy hiểm. Một ví dụ khác quen thuộc với hầu hết những người tin là thử thách của việc sống chung với một người bạn đời không tin, hoặc người không tin trong gia đình, hoặc giao tiếp với những đồng nghiệp không tin, hoặc những người không tin khác. Trong những nơi đã được làm lễ cung hiến lên Chúa như đền thờ, nhà thờ phượng và nhà của chúng ta, thì chúng ta nên nhận dạy lễ thật và các giới lệnh một cách rõ ràng và kỹ lưỡng như chúng ta hiểu những điều đó từ kế hoạch cứu rỗi đã được mặc khải trong phúc âm phục hồi. Quyền của chúng ta đây làm như vậy được bảo vệ bởi hiến pháp về quyền tự do ngôn luận và tôn giáo, cũng như quyền riêng tư được tôn trọng ngay cả ở các nước không có những bảo đảm chính thức về hiến pháp. Ở nơi công cộng, điều mà những người mộ đạo nói và làm bao gồm những sự kính trọng khác. Quyền tự do thực hành tôn giáo áp dụng cho hầu hết các hoạt động công cộng, nhưng tùy thuộc vào những trình độ cần thiết để thích nghi với niềm tin và lối thực hành của người khác. Luật pháp có thể ngăn cấm hành vi thường được công nhận là sai hoặc không thể chấp nhận, như khai thác tình dục và bạo lực hoặc hành vi khủng bố khác, ngay cả khi được những kẻ cực đoan nhân dân tôn giáo thực hiện. Hành vi ít nghiêm trọng, mặc dù không thể chấp nhận được ở một số người tin, có thể chỉ cần phải chịu đựng nếu được hợp pháp hóa bởi điều mà các vị tiên tri trong sách Mạc Môn gọi là tiếng nói của dân chúng. Về đề tài của các bài thuyết giảng ở giữa công chúng, tất cả chúng ta nên tuân theo những lời giảng dạy của phúc âm để yêu mến người lân cận của mình và tránh tranh chấp. Các tín đồ của Đấng Kitô sẽ là các tấm gương lễ độ. Chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người, biết lắng nghe và cho thấy mối quan tâm đối với niềm tin chân thành của họ. Mặc dù có thể không đồng ý, nhưng chúng ta không nên khó chịu. Chúng ta không nên gây ra tranh luận về lập trường và sự truyền đạt đối với các vấn đề dễ bàn cãi. Chúng ta cần phải khôn ngoan khi giải thích và theo đuổi lập trường của mình và ảnh hưởng đến người khác. Khi làm như vậy, chúng ta yêu cầu những người khác đừng cảm thấy xúc phạm bởi niềm tin tôn giáo chân thành của chúng ta và sự tự do thực hành tôn giáo của mình. Chúng tôi khuyến khích tất cả chúng ta nên thực hành luật khuôn vàng thức ngọc của Đấng Cứu Rỗi. Hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Khi lập trường của mình không chiếm ưu thế, thì chúng ta nên lịch sự và lễ độ chấp nhận các kết quả không thuận lợi đối với những người chống đối mình. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên là những người có thiện chí đối với tất cả mọi người, bác bỏ bất cứ loại ngược đãi nào, kể cả sự ngược đãi dựa trên chủng tộc, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc không tín ngưỡng, và sự khác biệt trong khuynh hướng về phái tính. Tôi đã nói về các nguyên tắc chung. Bây giờ tôi sẽ nói về cách các nguyên tắc đó nên áp dụng như thế nào trong một loạt các tình huống quen thuộc khi những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi nên được tuân theo một cách trung tính hơn. Tôi bắt đầu với điều con cái còn nhỏ của chúng ta học được trong khi chơi. Thông thường những người không phải mạc môn ở Utah này đã bị một số tín hữu của chúng ta xúc phạm và xa lánh và không cho phép con cái của họ làm bạn với các trẻ em thuộc các tín ngưỡng khác. Chắc chắn là chúng ta có thể dạy cho con cái mình những giá trị và tiêu chuẩn của hành vi mà không cần phải xa lánh hoặc tỏ ra thiếu tôn kính đối với bất kỳ người nào khác với chúng ta. Nhiều giảng viên trong nhà thờ và trường học đã buồn lòng trước cách đối xử với nhau của một số thiếu niên thiếu nữ, kể cả giới trẻ thánh hữu ngày sau. Giáo lệnh phải yêu thương nhau chắc chắn gồm có tình yêu thương và sự kính trọng giữa các tôn giáo khác nhau, và cũng như đối với sự khác biệt về chủng tộc, văn hóa và kinh tế. Chúng tôi yêu cầu tất cả giới trẻ hãy tránh bắt nạt, lan mạ hoặc đưa ra lời lẽ và lối thực hành nhằm cố tình gây đau đớn cho người khác. Tất cả những điều này vi phạm lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi là phải yêu thương nhau. Đấng Cứu Rỗi dạy rằng sự tranh chấp là một công cụ của quỷ dữ. Lời dạy đó chắc chắn là trái ngược với một số lời lẽ và lối thực hành chính trị hiện nay. Việc đối phó với những người và chính sách khác biệt là thiết yếu về mặt chính trị. Nhưng những khác biệt về chính sách không cần phải gồm có các cuộc tấn công vào cá nhân, mà cản trở tiến trình của chính phủ và trừng phạt những người tham gia. Tất cả chúng ta đều nên tránh những hành động hằng thù và hãy lễ độ đối với những quan điểm khác biệt. Bối cảnh quan trọng nhất để từ bỏ sự tranh chấp và lối thực hành sự kính trọng đối với những dị biệt là trong mối quan hệ gia đình của chúng ta. Không thể nào tránh khỏi những dị biệt, một số dị biệt nhỏ và một số dị biệt lớn. Đối với những dị biệt lớn, giả sử một người trong gia đình đang ăn ở với một người khác. Điều này mang lại sự xung đột giữa hai giá trị quan trọng. Tình yêu thương của chúng ta dành cho người đó và lòng cam kết của chúng ta đối với các giáo lệnh. Nói theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể cho thấy tình yêu thương nhân từ, nhưng vẫn kiên quyết trong lễ thật, bằng cách không làm các hành động để tạo điều kiện, hoặc dường như bỏ qua điều chúng ta biết là sai. Tôi kết thúc với một ví dụ khác về một mối quan hệ gia đình. Tại một đại hội giáo khu ở vùng Trung Tây, cách đây khoảng 10 năm, tôi gặp một chị phụ nữ đã nói với tôi rằng người chồng ngoại đạo của chị đã đi theo chị đến nhà thờ trong suốt 12 năm, nhưng vẫn chưa gia nhập giáo hội. Chị hỏi chị nên làm gì đây? Tôi khuyên chị hãy tiếp tục làm tất cả những điều đúng và phải kiên nhẫn và tử tế với chồng của chị. Khoảng một tháng sau đó, chị đã viết cho tôi như sau. Vâng, tôi nghĩ rằng 12 năm đã cho thấy là tôi đã kiên nhẫn biết bao rồi. Nhưng tôi không biết là tôi có thật sự nhân từ về điều đó không. Vì vậy, tôi đã cố gắng chăm chỉ trong hơn một tháng và chồng tôi đã chịu phép báp têm. Lòng nhân từ là đức tính mạnh mẽ, nhất là trong một khung cảnh gia đình. Bức thư của chị ấy viết tiếp. Tôi còn cố gắng để được nhân từ hơn bây giờ vì chúng tôi đang cố gắng vào đền thờ làm lễ gắn bó trong năm nay. 6 năm sau, chị đã viết cho tôi một bức thư khác. Chồng tôi vừa được kêu gọi và phong nhiệm với tư cách là giám trợ của tiểu giáo khu chúng tôi. Trong rất nhiều mối quan hệ và hoàn cảnh trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận những người khác biệt với mình. Khi có những giá trị quan trọng khác biệt với những người khác, thì với tư cách là các tín đồ của Đấng Kitô, chúng ta không nên phủ nhận hoặc từ bỏ các giá trị này. Chúng ta nên học cách sống hòa thuận với những người không chia sẻ các giá trị hoặc chấp nhận những lời giảng dạy dựa trên các giá trị đó. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha mà chúng tôi biết bằng sự mặc khải cho vị tiên tri đặt chúng ta vào một hoàn cảnh trần thế, là nơi chúng ta phải tuân giữ các giá lệnh của Ngài. Điều đó bao gồm tình yêu thương giống như cách Ngài đã yêu thương chúng ta đối với những người lân cận khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng với chúng ta. Như một vị tiên tri trong sách Mạc Môn đã dạy, chúng ta phải tiến tới có tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Cũng khó khăn như việc sống trong tình trạng hỗn loạn xung quanh chúng ta, lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi là phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Có lẽ là thử thách lớn nhất của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể hiểu được lời dạy này và tìm cách sống theo lời dạy này trong tất cả các mối quan hệ và sinh hoạt của chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17.
Trong lần hiện đến đầu tiên cùng Joseph Smith vào lúc ông 17 tuổi, một vị thiên sứ đã gọi đích danh Joseph và nói với ông rằng vị ấy, Moroni, là một sứ giả được gửi đến từ nơi hiện diện của Thượng Đế, và Thượng Đế có một công việc cho ông để làm. Hãy tưởng tượng điều mà Joseph chắc hẳn đã suy nghĩ khi vị thiên sứ sau đó nói với ông rằng tên ông sẽ vừa là điều thiện lẫn điều ác trong khắp mọi dân tộc, sắc tộc và sắc ngữ. Có lẽ nỗi kinh ngạc trong ánh mắt Joseph đã khiến cho Moroni phải lặp lại một lần nữa rằng cả điều thiện lẫn điều ác sẽ được nói về ông ở giữa tất cả mọi người. Những lời thiện nói về Joseph đến rất chậm, những lời ác bắt đầu ngay lập tức. Joseph viết thật là kỳ lạ thay, một đứa trẻ tầm thường lại được xem như có tầm quan trọng đủ để thu hút tinh thần ngược đãi cay đắng nhất. Trong khi một số người bắt đầu yêu mến Joseph nhiều hơn nữa, thì số người khác càng ngày càng trở nên thù địch. Ở tuổi 38, ông đã bị một đám đông 150 người sơn mặt sát hại. Mặc dù cuộc đời của vị tiên tri đã đột ngột kết thúc, nhưng những lời thiện và ác nói về Joseph chỉ mới bắt đầu. Chúng ta có nên ngạc nhiên với những lời ác nói về ông không? Sứ đồ Phaolô đã bị gọi là điên cuồng và loạn trí. Đấng cứu rỗi, yêu dấu của chúng ta, vị nam tử của Thượng Đế đã bị gan cho là háu ăn, nghiện rượu, bị quỷ ám. Chúa cho Joseph biết về số phận của ông. Các nơi tận cùng của trái đất sẽ hỏi đến tên ngươi, và những kẻ điên rồ sẽ nhạo báng ngươi, và ngục giới sẽ tức giận chống lại ngươi. Trong khi đó, những người có tấm lòng thanh khiết, những người khôn ngoan và những người đức hạnh sẽ luôn tìm kiếm các phước lành từ tay ngươi. Tại sao Chúa để cho lời ác đi kèm với lời thiện? Một lý do là việc chứng kiến sự chống đối những sự việc của Thượng Đế khuyến khích người đi tìm lẽ thật phải cầu nguyện đó để có được câu trả lời. Joseph Smith là vị tiên tri của thời kỳ phục hồi. Công việc thuộc linh của ông bắt đầu với sự hiện đến của Đức Chúa Cha và vị nam tử. Tiếp theo là vô số lần hiện đến của các nhân vật thiên thượng. Ông là công cụ trong tay của Thượng Đế trong việc mang đến thánh thư thiêng liêng, giáo lý đã bị mất và sự phục hồi của chức tử tế. Công việc quan trọng của Joseph đòi hỏi nhiều hơn là sự xem xét bằng trí tuệ, đòi hỏi chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời giống như Joseph. Các câu hỏi thuộc linh đang nhận được những câu trả lời thuộc linh từ Thượng Đế. Những người trong số những người đó bác bỏ công việc của sự phục hồi thì hoàn toàn không tin rằng các nhân vật thiên thượng đã nói chuyện với loài người trên thế gian. Họ nói điều đó không thể có được, rằng các bàn khắc bằng vàng được một thiên sứ mang đến và được phiên dịch bởi quyền năng của Thượng Đế. Vì sự không tin đó, nên họ nhanh chóng bác bỏ chứng ngôn của Joseph và một vài người thật đáng tiếc còn cố gắng bôi nhọ cuộc đời của vị tiên tri và vu khống cá tính của ông nữa. Chúng ta đặc biệt buồn lòng khi một người nào đó đã từng tôn kính Joseph giờ lại rút lui khỏi sự tin chắc của mình và sau đó phỉ báng vị tiên tri. Anh cả Neil A. Maxwell có lần đã nói, việc tìm hiểu giáo hội qua việc lắng nghe những người đã rời bỏ giáo hội thì cũng giống như phỏng vấn Judas để hiểu Chúa Giêsu. Những người rời bỏ giáo hội luôn luôn nói cho chúng ta nghe về bản thân họ hơn là về tổ chức mà họ đã rời bỏ. Chúa Giêsu phán, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Chúng ta hãy tử tế với những người chỉ trích Joseph Smith vì biết trong lòng mình rằng ông ấy là vị tiên tri của Thượng Đế và tự an ủi rằng điều này đã được Moroni báo trước. Chúng ta nên trả lời như thế nào với một người thành thật thắc mắc và quan tâm đến những ý kiến tiêu cực mà người ấy đã nghe hoặc đọc được về tiên tri Joseph Smith? Dĩ nhiên, chúng ta luôn luôn tiếp nhận những câu hỏi chân thành và chân thật. Đối với những câu hỏi về cá tính của Joseph, Chúng ta có thể chia sẻ những lời nói của hàng ngàn người biết rõ ông và đã hy sinh mạng sống của họ cho công việc ông đã giúp thiết lập. John Taylor là người đã bị một đám đông bắn 4 lần và cũng chính đám đông đó đã giết chết Joseph. Sau đó, ông đã tuyên bố, tôi làm chứng trước mặt Thượng Đế, các thiên sứ và loài người rằng Joseph là một người tốt, đáng kính và đức hạnh, rằng ca tiếng của ông nơi kín đáo lẫn nơi công cộng đều đáng tin cậy, và rằng ông đã sống và chết như là một người của Thượng Đế. Chúng ta có thể nhắc nhở người thắc mắc chân thành rằng thông tin trên Internet là thông tin sai lạc. Một số thông tin, cho dù dường như có sức thuyết phục như thế nào đi nữa, thì cũng hoàn toàn không đúng sự thật. Cách đây nhiều năm, tôi đọc một bài viết trên tạp chí Time tường thuật về sự phát hiện một lá thư được cho là Martin Hayes viết mà mâu thuẫn với câu chuyện của Joseph về việc tìm ra các bản khác của sách Mạc Môn. Một vài tín hữu đã rời bỏ giáo hội vì bài viết đó. Buồn tay, họ đã bỏ đi quá nhanh. Nhiều tháng sau đó, các chuyên gia đã phát hiện vài người giả mạo bức thư đó cũng thu nhận rằng bức thư đó là hoàn toàn lừa bịp. Có thể hiểu được là các anh chị em có thể thắc mắc về điều nghe được trên tin tức, nhưng các anh chị em đừng bao giờ nghi ngờ những chứng ngôn của các vị tiên tri của Thượng Đế. Chúng ta có thể nhắc nhở người thắc mắc rằng một số thông tin về Joseph, mặc dù là đúng thật, nhưng có thể được trình bày hoàn toàn ra ngoài bối cảnh của thời kỳ và tình huống riêng của ông. Anh cả Russell M. Nelson đã minh họa điểm này. Ông nói, tôi đã phục vụ với tư cách là một người cố vấn cho chính phủ Hoa Kỳ tại Trung tâm Quốc gia Kiểm soát Bệnh tật ở Atlanta, Georgia. Một lần trong khi đang chờ xe taxi đến để đưa tôi đi đến sân bay sau khi kết thúc buổi họp, tôi nằm dài trên bãi cỏ để hưởng thụ một vài tia nắng ấm áp của mặt trời trước khi trở lại thời tiết mùa đông của Utah. Vậy sao? Tôi nhận được một bức ảnh qua đường bưu điện do một nhiếp ảnh ra chụp bằng ống kính chụp xa. Bức ảnh này chụp giây phút thư giãn của tôi trên bãi cỏ. Dưới bức ảnh là lời chú thích nhà cố vấn của chính phủ tại Trung tâm Quốc gia. Bức ảnh là thật. Lời chú thích là thật. Nhưng sự thật đã được sử dụng để gợi ý một ấn tượng sai lạc. Chúng ta không loại bỏ một điều gì đó mà chúng ta biết là có thật bởi vì có một điều gì đó mà chúng ta chưa hiểu được. Chúng ta có thể nhắc nhở người thắc mắc biết rằng Joseph không phải là người duy nhất được các thiên sứ xuất hiện đến cùng ông. Các nhân chứng về sách Mạc Môn đã viết, chúng tôi xin minh định rằng một vị thiên sứ của Thượng Đế đã từ trên trời hiện xuống và chúng tôi trông thấy những bản khác. Chúng ta có thể trích dẫn lời của nhiều người khác. Một người thắc mắc chân thành sẽ thấy sự lan truyền của phúc âm phục hồi đó bởi công việc của Chúa qua vị tiên tri. Hiện nay có hơn 29.000 giáo đoàn và 88.000 người truyền giáo giảng dạy phúc âm trên khắp thế giới. Hàng triệu thánh hữu ngày sau đang cố gắng noi theo Chúa Giêsu Kitô, sống một cuộc sống xứng đáng, chăm sóc cho người nghèo khó, cùng hy sinh thời giờ và tài năng của họ để giúp đỡ người khác. Chúa Giêsu phán, cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Những lời giải thích này đầy sức thuyết phục. Nhưng người thắc mắc chân thành không nên hoàn toàn dựa vào những lời giải thích đó để kết thúc việc tìm kiếm lẽ thật. Mỗi người tin cần một sự xác nhận của Thánh Linh về sứ mệnh thiêng linh và cá tính của tiên tri Joseph Smith. Điều này đúng với mọi thế hệ. Những câu hỏi thuộc linh đang nhận được những câu trả lời thuộc linh từ Thượng Đế. Mới gần đây, trong khi đang ở miền Đông Hoa Kỳ, một người truyền giáo được giải nhiệm trở về nói với tôi về một người bạn đã trở nên hoang mang với thông tin người ấy đã nhận được về tiên tri Joseph Smith. Họ đã nói chuyện nhiều lần, và chính người truyền giáo được giải nhiệm trở về dường như cũng tự mình có một số ngờ vực về những cuộc thảo luận đó. Mặc dù đã hy vọng rằng người ấy có thể củng cố người bạn của mình, nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng cho chứng ngôn của người ấy. Thưa các anh chị em, tôi xin đưa ra cho các anh chị em một lời khuyên cáo. Các anh chị em sẽ không giúp đỡ gì nhiều cho người khác nếu đức tin của các anh chị em không được vững vàng. Cách đây một vài tuần, tôi lên máy bay đi Nam Kỳ. Người tiếp viên hàng không cho chúng tôi xem một video về sự an toàn. Chúng tôi đã được cảnh báo. Điều này không chắc xảy ra, nhưng nếu áp suất không khí trong máy bay thay đổi, thì các tấm bảng nằm ở phía trên chỗ ngồi của quý vị sẽ mở ra, cho thấy mặt nạ dưỡng khí. Nếu điều này xảy ra, hãy vươn người lên và kéo mặt nạ vào phía quý vị. Đeo mặt nạ lên che mũi và miệng của quý vị. Theo nhanh sợi dây cao su trên đầu của quý vị và điều chỉnh mặt nạ nếu cần. Sau đó lời khuyến cáo này, hãy chắc chắn là điều chỉnh mặt nạ của quý vị trước khi giúp đỡ người khác. Những lời tiêu cực về tiên tri Joseph Smith sẽ gia tăng khi chúng ta đến gần ngày thái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Những lời nói chỉ đúng nửa sự thật và những lời lừa gạt tinh tế sẽ không giảm bớt. Sẽ có những người trong gia đình và bạn bè cần đến sự giúp đỡ của các chị em. Bây giờ là lúc phải củng cố đức tin của mình để các chị em sẵn sàng giúp đỡ những người khác đang tìm kiếm lẽ thật. Một chứng ngôn về tiên tri Joseph Smith có thể đến một cách khác nhau với mỗi người chúng ta. Chứng ngôn này có thể đến khi các chị em quỳ xuống cầu nguyện, cầu xin Chúa xác nhận rằng ông là một vị tiên tri chân chính. Chứng ngôn này có thể đến khi các chị em đọc câu chuyện của vị tiên tri về khải tượng thứ nhất. Một chứng ngôn có thể nhỏ giọt xuống tâm hồn của các chị em khi các chị em đọc lại sách Mặc Môn. Chứng ngôn này có thể đến khi các chị em làm chứng về vị tiên tri hoặc khi các chị em đứng trong đền thờ và nhận biết rằng quyền năng gắn bó thiêng liêng đã được phục hồi trên thế gian qua Joseph Smith. Với đức tin và chú ý thật sự, chứng ngôn của các chị em về tiên tri Joseph Smith sẽ được củng cố. Những quả bom nước bị ném ở bên ngoài đấu trường thỉnh thoảng có thể làm các chị em ướt. Nhưng những điều đó cần không bao giờ làm tắt ngọn lửa đức tin đang cháy rực của các chị em. Tôi với giới trẻ đang lắng nghe ngày hôm nay, tôi xin đưa ra một lời yêu cầu cụ thể. Hãy đạt được một chứng ngôn cá nhân về tiên tri Joseph Smith. Hãy để tiếng nói của các em làm ứng nghiệm lời tiên tri của Moroni để nói tốt về vị tiên tri. Sau đây là hai đề nghị. Thứ nhất, hãy tìm những câu thánh thư trong sách Mặc Môn mà các em cảm thấy và biết là hoàn toàn đúng. Sau đó, hãy chia sẻ những câu thánh thư này với gia đình và bạn bè trong buổi họp tối gia đình, lớp giáo lý và các lớp học của hội thiếu niên và hội thiếu nữ, thừa nhận rằng Joseph là một công cụ trong tay của Thượng Đế. Khi đến, hãy đọc chứng ngôn của tiên tri Joseph Smith trong sách Trân Châu Vô Giá hoặc trong cuốn sách nhỏ này. Hiện đã được xuất bản ra 158 ngôn ngữ. Các em có thể tìm thấy cuốn sách này trực tuyến trên trang mạng LDS.org hoặc với những người truyền giáo. Đó chính là chứng ngôn của Joseph về điều đã thực sự xảy ra. Hãy đọc cuốn sách đó thường xuyên. Hãy cân nhắc về thu âm chứng ngôn của Joseph Smith bằng chính tiếng nói của các em. Lắng nghe chứng ngôn đó thường xuyên và chia sẻ với bạn bè. Việc lắng nghe chứng ngôn của vị tiên tri bằng tiếng nói của các em sẽ giúp mang lại bằng chứng mà các em tìm kiếm. Những ngày kỳ diệu và tuyệt vời đang ở phía trước. Chủ tịch Monson đã nói, đại nghĩa này sẽ tiếp tục tiến bước, thay đổi và ban phước cho nhiều người. Không có một lực lượng nào trên khắp thế gian có thể ngăn chặn công việc của Thượng Đế. Bất kể điều gì xảy đến đi nữa, thì đại nghĩa này sẽ vẫn tiếp tục tiến bước. Tôi xin đưa ra cho các anh chị em lời chứng của tôi rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài đã chọn một người thanh thiện, một người ngay chính, để dẫn dắt sự phục hồi phúc âm trọn vẹn của Ngài. Ngài đã chọn Joseph Smith. Tôi làm chứng rằng Joseph Smith là một người trung thực và đức hạnh, một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Thượng Đế Đức Chúa Cha và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, đã hiện đến cùng ông. Ông đã phiên dịch sách Mặc Môn nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. Sau khi lìa đời, chúng ta sẽ hiểu rõ sự kêu gọi và sứ mệnh thiêng liêng của tiên tri Joseph Smith. Trong ngày không quá xa đó, các anh chị em và tôi và hàng triệu người khác nữa sẽ biết anh Joseph một lần nữa. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Ben Carson, said
Ben Carson tên nhớ, mình là học sinh dốt nhất trong cả lớp 5. Một ngày nọ, Ben làm một bài có 30 câu hỏi. Đưa học sinh ở phía sau sửa bài và đỡ lại. Cô Williamson là cô giáo của nó, bắt đầu gọi tên của mỗi học sinh để biết số điểm của mỗi đứa. Cuối cùng đến Ben, lòng đầy bối rối, nói Ben trả lời. Cô Williamson nghĩ rằng nó nói chính, đã trả lời cho Ben để đạt được 9 trong số 30 là một tiến bộ tuyệt vời. Đứa học sinh ở phía sau nói hết lên, không phải là 9, bạn ấy không có bạn nào đúng cả. Ben nói muốn biến mất. Cùng lúc ấy, mẹ của Ben Sonia đã gặp những trở ngại của riêng mình. Bà là một chồng 24 đứa con và chỉ học tới lớp 3 và không biết đọc. Đã hôn nhân lúc 13 tuổi, lý dị, có hai đứa trai và nuôi chừng lên trong chụp ở thành phố Detroit. Tuy nhiên, bà có một niềm tin vững chắc rằng Thượng Đế sẽ giúp bà và hai đứa con trai nếu họ làm phần vụ của họ. Một ngày nọ, một bước ngoặt đã đến trong cuộc sống của gia đình của bà ấy. Bà ấy đã thấy rằng trong những nhà của những người thành công có thư viện và họ được đọc sách. Sau đó, bà ấy với nhà và tắt máy truyền hình mà Ben đang xem và nói rằng hai đứa con trai đang xem truyền hình quá nhiều. Từ bây giờ, có thể xem bà truyền hình thôi trong một tuần. Sau đó, sẽ đến thư viện và đọc hai sách một tuần, và sau đó sẽ báo cáo lại. Ben đã nói là chưa từng bao giờ đọc một cuốn sách suốt cuộc đời, chỉ là khi cần phải làm khi ở trường. Họ đã phản đối và họ đã phàn nàn, nhưng cũng vô ích. Sau đó, Ben đang nhớ lại, mẹ đã rõ điều lệ. Tôi không thích điều lệ đó, nhưng quyết tâm của mẹ để chắc chắn là chúng tôi sẽ tiến bộ đã thay đổi cuộc đời của tôi. Và điều đó đã thay đổi cuộc đời của Ben rất nhiều. Tên lớp 7 là đầu lớp. Ben nhận được học bổng theo học trường Yale University, rồi trường Y khoa John Hopkins là nơi ở lúc 33 tuổi, đã trở nên một bác sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới. Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Vì phần của một người mẹ đã làm vinh hiển sự kêu gọi của mình với tư cách là người mẹ. Thành thường nói về vai trò của cha mẹ để dạy con mình biết giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi đấng Kitô vì nam tử của Thượng Đế hàng sống và phép báp têm và ân tứ được Thánh Linh. Là cha mẹ, chúng ta phải là những người giảng dạy phúc âm chính và tấm gương cho con cái mình, không phải là việc giám trời trường chủ nhật hội thứ nhữ hay hội thứ niên, mà chính là bậc cha mẹ là những người giảng dạy phúc âm chính, là chúng ta có thể dạy biết quyền năng về thực thế của sự chuộc tội, về nguồn gốc và số mệnh thiêng liêng của chúng, và cho họ một nền tảng kiến để xây dựng được trên đó. Cuối cùng, mấy gia đình là khung cảnh lý tưởng cho việc giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Cách đây khoảng một năm, tôi được đi ở Beirut, Lebanon. Trong khi ở đó, tôi đã họp với một em gái tên là Sarah. Gia đình của Sarah cải đạo vào giáo hội ở Romania, nhưng sau đó phải đi về quê của họ khi Sarah được 7 tuổi thôi. Ở quê của họ không có giáo hội, không có đơn vị được tổ chức, không có trường chủ nhật hoặc trường trình hội thứ nữ. Sau 5 năm thì gia đình biết được có một chi nhánh ở Beirut, và trước khi tôi đến đó, họ đã gửi Sarah với hai anh chị em của Sarah để chịu phép báp têm. Lúc đó tôi có một buổi họp về kế hoạch cứu rỗi. Sarah từng giơ tay lên và trả lời những câu hỏi của tôi. Sau buổi họp và khi biết được rằng Sarah có rất ít hội tiếp với giáo hội, tôi đã đến với Sarah và hỏi Sarah làm thế nào biết câu trả lời. Em đã đáp ngay, mẹ em dạy. Họ không có giáo hội trong cộng đồng của họ, nhưng họ thật sự có phúc âm trong nhà của họ. Mẹ em là người dạy phúc âm chính của em. Trên Enoch đã nói, Những lời mà tôi thường nghe cha tôi nói về cuộc sống vĩnh cửu và về niềm vui của các thánh đồ in sâu vào tôi. Chắc chắn ai là người giảng dạy phúc âm chính là của Enoch rồi. Tôi nhớ cha tôi đã đọc thánh thư và những khác sạc khác, và tôi sẽ gần ông. Tôi nhớ những tấm thẻ mà ông từng giữ trong túi với những lời trích dẫn của thánh thư và Shakespeare và những từ mới mà ông ấy sẽ thúc lòng và học. Tôi nhớ những câu hỏi và cuộc thảo luận về phúc âm tại bản án tối. Tôi nhớ nhiều lần cha tôi đã mang tôi đi thăm những giá cả và mua kem hoặc là một bữa ăn tối với thịt gà cho một người khác và sau đó sẽ đưa tiền cho một người khác để giúp họ. Tôi nhớ về mong muốn của tôi để được nhiều ông. Tôi nhớ mẹ lúc khoảng 90 tuổi đang nấu ở nhà và sắp đi ra. Tôi hỏi bà, ba ơi, đi đâu vậy? Ồ, ba mang thức ăn cho những người giá cả. Tôi nhớ, mẹ ơi, chính mẹ là người giá cả mà. Tôi không bao giờ có thể bày tỏ đủ lòng biết ơn đối với cha mẹ là những người giảng dạy phúc âm chính của tôi. Một điều có ý nghĩa nhất mà chúng tôi có thể làm với tư cách là cha mẹ có thể giảng dạy con cái của mình về quyền năng của việc cầu nguyện. Khi tôi 17 tuổi, tôi đang cầu nguyện buổi tối, không biết mẹ đang đứng ở ngay cửa. Khi tôi cầu nguyện xong, bà ấy đã hỏi, Thầy ơi, ta đang cầu nguyện cho Chúa giúp đỡ con kiếm một vợ hiện à. Tôi bị nhắc nhiên về câu hỏi này. Tôi không có suy nghĩ về điều này. Tôi đang suy ngẫm về học hành, vậy nên tôi đã đáp không. Bạn trả lời, ơi, con nên đây. Đó sẽ là quyết định quan trọng nhất mà con tấn chọn trong đời đó. Những cái lời đó đã sâu vào lòng tôi. Và trong mấy năm tiếp theo, tôi đã cầu nguyện như vậy. Và ơi, Ngài đã đáp ứng lời cầu nguyện đó. Chúng tôi có thể giảng dạy con cái để cầu nguyện về những điều mà có kết quả vĩnh cửu, để vâng lời và tiếp tục làm những điều đúng. Chắc chắn là hầu hết những người trẻ cầu nguyện buổi tối, nhưng có lẽ họ có một khó khăn với việc cầu nguyện buổi sáng. Với tư cách là những người cha mẹ, là những người giảng dạy phúc âm của họ, chúng tôi có thể thay đổi điều này. Những người trong thời kỳ sắc mặt bon có bao giờ cho những con trai của họ đi ra nhà mà không có một áo giáp hoặc là một gương để bảo vệ họ nhưng từ những kẻ thù. Bao nhiêu chúng ta cho chúng ta đi ra cửa để vào những chiến trường nguy hiểm nhất để đối phó với Satan mà không có những cái áo giáp và những gương thuộc linh. Chúa có phán, hãy cầu nguyện luôn luôn để được chiến thắng được quỷ Satan. Chúng ta có thể dạy cho con cái mình sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Như Sonia Carson, thỉnh thoảng chúng ta sẽ cần phải đưa ra một quyết định yêu thương để giới hạn thời gian xem truyền hình và chơi những điều khác để họ có thể làm những điều tốt hơn. Chúng ta phải hướng dẫn họ về những nỗ lực về phúc âm mà có hiệu quả nhiều hơn. Có lẽ họ sẽ chống đối, nhưng như Sonia Carson, chúng ta phải hiểu và muốn tiếp tục với quyết định đó vì tương lai con cái sẽ biết ơn về điều đó. Nếu chúng ta không làm, thì ai sẽ làm được? Tất cả chúng ta sẽ tự hỏi, con cái của chúng ta nhận được các nỗ lực tốt nhất của chúng ta hoặc là chỉ nhận được thời gian còn sót lại của chúng ta sau khi chúng ta đỡ thời gian của chúng ta cho giáo hội hoặc là cho những đuổi nghề nghiệp. Tôi không biết nếu trong sau đây sẽ có những sự kêu gọi khác, nhưng tôi biết rằng những chức vụ của cha mẹ và vợ chồng sẽ tiếp tục trong vĩnh cửu. Đó là lý do rất quan trọng để tôn trọng những trách nhiệm của chúng ta với tư cách là cha mẹ. Là cha mẹ, chúng ta có thể tin bước với sự bảo đảm rằng Thượng Đế sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta một mình. Thượng Đế không bao giờ ban cho chúng ta một trách nhiệm mà không ban cho sự giúp đỡ thiêng liêng. Tôi có thể làm chứng về điều đó. Cầu xin cho chúng ta trong vai trò thiêng liêng là cha mẹ và cùng hợp tác với Thượng Đế trở nên những người giảng dạy chính và tấm gương cho chúng ta, cho con cái của chúng ta. Tôi cầu nguyện như vậy trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Thank you, brethren.
Xin cảm ơn các anh em. Giờ đây cả đoàn và giáo đoàn sẽ cùng đứng lên và hát bài Đấng Cứu Chuộc của Israel. Sau hát bài, chúng ta sẽ nghe từ Elgers York Plevingat và Eduardo Cavarat thuộc nhóm tốt xứ Thầy 70. Elder Cavarat sẽ ngỏ lời cùng chúng ta trong tiếng Mẽ là tiếng Tây Ban Nha. Thì có những chữ tiếng Anh sẽ được chiều trên truyền hình. Tiếp theo hát bài, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả khác.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
On a scale of 1 to 10,
điểm 1 đến 10, các anh chị em sẽ đánh giá mức độ tin tưởng về phần thuộc linh của mình trước mặt Thượng Đế như thế nào. Các anh chị em có một lời chứng cá nhân mà các anh chị em có và hiện đang đóng góp với tư cách là thánh hữu ngày sau đủ để thừa hưởng cuộc sống vinh cửu không? Các anh chị em có thật sự tin rằng Cha Thiên Thượng hài lòng với các anh chị em không? Các anh chị em suy nghĩ như thế nào nếu các anh chị em có một cuộc phỏng vấn riêng với Đấng Cứu Rỗi trong một phút nữa? Tội lỗi, nỗi hối tiếc và những thiếu sót có chế ngự những ý nghĩ về cách xem xét bản thân mình không? Hay là các anh chị em sẽ chỉ có được một kinh nghiệm chờ đợi vui vẻ? Các anh chị em sẽ nhìn thẳng vào Ngài hay là tránh cái nhìn của Ngài? Bất cứ khi nào kể những người thù không thể thuyết phục các thánh hữu từ bỏ niềm tin vào Thượng Đế, thì nó sử dụng một chiến dịch tà ác để làm cho các anh chị em càng xa Thượng Đế càng tốt. Kẻ nghịch thù biết rằng đức tin nơi Đấng Kitô, loại đức tin mà tiếp tục tạo ra lòng thương xót dịu dàng và thậm chí các phép lạ phi thường liên kết với lòng tự tin cá nhân mà các anh chị em đang cố gắng để chọn điều đúng. Vì lý do đó, nó sẽ tìm cách ảnh hưởng đến tâm hồn của các anh chị em để lừa dối các anh chị em, rằng Cha Thiên Thượng thất vọng các anh chị em, rằng sự trực tội vượt quá tầm tay của các anh chị em, rằng không có lý do gì để cố gắng, rằng mọi người khác đều tốt hơn các anh chị em, rằng các anh chị em không xứng đáng, và một ngàn cách khác. Nếu cho phép những tiếng nói này làm soi mòn tâm hồn của mình, thì các anh chị em không thể đến được gần ngai của Thượng Đế với niềm tin tưởng thực sự. Bất cứ điều gì các anh chị em làm, bất cứ điều gì các anh chị em cầu nguyện, dù bất cứ hy vọng nào ở một phép lạ mà các anh chị em có thể có, thì cũng sẽ có những lúc thiếu đức tin, rồi dần dần hủy diệt đức tin của các anh chị em. Không phải chỉ đức tin nơi Thượng Đế mà còn sự tin tưởng nơi chính mình nữa. Việc sống theo phúc âm theo cách này không thú vị. Trên hết, điều đó không hoàn toàn không cần thiết. Quyết định để thay đổi cuộc thuộc vào chính các anh chị em. Tôi muốn chia sẻ 6 đề nghị thiết thực mà nếu tuân theo sẽ xua tan những tiếng nói tà ác này và khôi phục lại cho các anh chị em loài bảo tám bình an và sự tin tưởng về phần thuộc linh mà các anh chị em có thể có nếu muốn như vậy. Dù các anh chị em tự đánh giá mình ở mức độ nào trên thang điểm 1 đến 10 đó, bằng cách áp dụng sự trực tội của Chúa, thì các anh chị em cũng có thể bắt đầu gia tăng sự tin tưởng về phần thuộc linh ngày hôm nay nếu sẵn lòng lắng nghe và hành động theo. Tôi sẽ nói một cách dành mạnh, hy vọng là sẽ gây dựng, chứ không phải xúc phạm các anh chị em. Số 1, chịu trách nhiệm về sự an lạc của mình, sự an lạc thuộc linh của mình. Hãy ngừng đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh của các anh chị em. Đừng ngừng bào chữa cho lý do tại sao các anh chị em có thể không hoàn toàn cố gắng để vâng lời. Các anh chị em được tự do lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu. Chúa biết rõ hoàn cảnh của các anh chị em và cũng biết rõ các anh chị em có chọn sống theo phúc âm hay không. Nếu là trường hợp này thì hãy trung thực đủ để thừa nhận điều đó và cố gắng để được hoàn hảo trong phạm vi hoàn cảnh của các anh chị em. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi chịu trách nhiệm về sự an lạc thuộc linh của mình bằng cách áp dụng sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô hàng ngày. Số 2, chịu trách nhiệm về sự an lạc thể chất của các anh chị em. Bản thể của các anh chị em cũng có thể xác và linh hồn. Việc cho phần hồn an trong khi thở về phần xác, tức là một đền thờ, thường dẫn đến sự xung đột thuộc linh và làm giảm bớt lòng tự trọng. Nếu các anh chị em không khỏe mạnh về mặt thể chất và có thể làm một điều gì về điều đó, thì hãy làm đi. Anh cả Russell M. Nelson dạy rằng chúng ta nên xem thể xác của mình như là một đền thờ riêng của riêng chúng ta và rằng chúng ta nên kiềm chế chế độ ăn uống và tập thể dục. Chủ tịch Boyd K. Parker đã dạy rằng linh hồn và thể xác của chúng ta được kết hợp cho một cách mà thể xác của chúng ta sẽ trở thành một công cụ của tâm trí chúng ta và nền tảng của cá tính của chúng ta. Do đó, xin hãy dùng óc sẽ đoán đúng về thức ăn nào các anh chị em ăn và nhất là ăn bao nhiêu và thường xuyên tập thể dục là điều mà cơ thể của các anh chị em cần. Nếu các anh chị em có cơ thể khỏe mạnh thì từ ngày hôm nay hãy quyết định làm chủ cơ thể của mình và bắt đầu một chương trình tập thể dục thường xuyên lâu dài thích hợp với khả năng của các anh chị em, kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi các anh chị em với sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi thật sự chịu trách nhiệm về con người thiên nhiên của các anh chị em. Số 3, chấp nhận việc tự nguyện và hết lòng vâng lời như một phần của cuộc sống của các anh chị em. Thừa nhận rằng các anh chị em không thể yêu mến Thượng Đế mà không yêu mến các giáo lệnh của Ngài. Tiêu chuẩn của Đấng Cứu Rỗi rất rõ ràng và giản dị. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Nếu chỉ tuân theo một số giáo lệnh thôi, thì sẽ chỉ có một số phước lành mà thôi. Ở việc chọn một điều gì xấu thay vì một điều gì đó tồi tệ hơn, thì vẫn là chọn sai. Việc trung thành tuân theo một giáo lệnh không biện minh cho việc không tuân theo các giáo lệnh. Abraham Lincoln nói rất đúng. Khi làm điều đúng, tôi cảm thấy khoan khoái. Khi làm điều xấu, tôi cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, hãy làm những điều đúng với những lý do đúng. Chúa là Đấng đòi hỏi tâm lòng thành và tâm hồn đầy thiện trí, và là Đấng có thể nhận thức những tư tưởng của các anh chị em, biết tại sao các anh chị em đi nhà thờ, cho dù các anh chị em tham dự để thực sự thờ phượng hay là chỉ đến để cho có lợi thôi. Hãy nhớ rằng sự tùy tiện trong các vấn đề thuộc linh không bao giờ là hạnh phúc cả. Hãy làm cho giáo hội và phúc âm phục hồi thành cuộc sống của các anh chị em, chứ không phải chỉ là một phần của cuộc sống bên ngoài của các anh chị em mà thôi. Việc chọn ai mà các anh chị em sẽ phục vụ bây giờ sẽ chỉ là lời nói bên ngoài cho đến khi nào các anh chị em thực sự sống đúng theo lựa chọn đó. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi thực sự cố gắng với những lý do đúng để sống một cuộc sống thánh thiện cho dù các anh chị em có thể không hoàn hảo. Số 4. Hãy hối cải thật sự một cách hoàn toàn và nhanh chóng. Vì sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô là rất thiết thực, các anh chị em nên luôn luôn áp dụng sự trực tội này. Vì những phước lành luôn có sẵn. Hãy chấp nhận sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và sự hối cải là một điều đáng được hoan nghênh và áp dụng hàng ngày. Thiết là một thái độ hối cải liên tục, hạnh phúc, vui vẻ, bằng cách làm cho những điều này thành lối sống do các anh chị em chọn. Khi làm như vậy, hãy coi chừng đừng để bị cám dỗ trong việc trì hoãn và đừng kỳ vọng thế gian sẽ cổ vũ các anh chị em. Hãy tập trung vào Đấng Cứu Rỗi, quan tâm nhiều hơn đến điều Ngài nghĩ về các anh chị em và để cho các kết quả đi theo. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi tự nguyện và vui vẻ hối cải tội lỗi, cả lớn lẫn nhỏ, trong thời gian chúng xảy ra, bằng cách áp dụng sự chuộc tội của Chúa. Số 5. Phải biết thực sự tha thứ. Ta là Chúa sẽ tha thứ cho ai mà ta muốn tha thứ, nhưng các ngươi được đòi hỏi phải biết tha thứ tất cả mọi người. Hãy luôn luôn tha thứ cho tất cả mọi người, hoặc ít nhất là cố gắng để làm như vậy. Do đó, cho phép sự tha thứ đến với cuộc sống của các anh chị em. Đừng để bụng, đừng để cho mình dễ bị xúc phạm. Hãy tha thứ và quên đi nhanh chóng. Và đừng bao giờ nghĩ rằng các anh chị em được miễn khỏi giáo lệnh này. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi biết rằng Chúa biết các anh chị em không có ác cảm đối với một người khác. Số 6. Chấp nhận những thử thách, thất bại và những điều bất ngờ như là một phần của kinh nghiệm trên trần thế của mình. Hãy nhớ rằng các anh chị em đang ở đây để được chứng tỏ và thử thách, để xem mình sẽ làm theo tất cả những gì Chúa Thượng Đế của các anh chị em sẽ truyền lệnh cho các anh chị em chăng. Và tôi xin được thêm vào đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hàng triệu anh chị em khác đã hay đang được thử thách như vậy, thì tại sao các anh chị em được miễn khỏi chứ? Một số thử thách đến vì sự bất tuân hoặc thờ ơ của các anh chị em, nhưng những thử thách khác đến vì sự sơ suất của người khác, hoặc chỉ vì đây là một thế giới sa ngã. Khi các thử thách này đến, những người đi theo kẻ ngự thử bắt đầu nói rằng các anh chị em đã làm điều sai trái, rằng Cha Thiên Thượng không yêu thương các anh chị em nữa. Hãy làm ngơ điều đó. Thay vào đó, hãy cố gắng nở một nụ cười, nhìn lên trời và nói, Chúa ơi, con hiểu, con biết điều này là gì. Đây là lúc để chứng tỏ bản thân con. Sau đó, cùng làm việc với Ngài để kiên trì chịu đựng đến cùng. Sự tin tưởng về phần thuộc linh gia tăng khi các anh chị em chấp nhận Ngài những thử thách và thống khổ thường được cho phép đến với cuộc sống của các anh chị em, chính vì những điều đúng các anh chị em làm. Trong khi chủ tọa phái bầu truyền giáo Ukraine Kiev, có lần tôi hỏi một chị truyền giáo trung tính, tại sao chị luôn luôn nghĩ xấu về mình như vậy? Tại sao chị luôn luôn khe khắc đối với bản thân mình về những điều nhỏ nhặt nhất? Câu trả lời của chị là một ví dụ điển hình về một người nào đó lắng nghe tiếng nói sai lạc khi chị đáp, để không một ai có thể chỉ trích tôi. Thưa các anh chị em, lời khuyên của tôi cho chị truyền giáo này cũng áp dụng cho các anh chị em. Hãy thừa nhận và đối phó với những yếu kém của mình, nhưng đừng để cho những điều đó ngăn cản các anh chị em hành động, vì các anh chị em sẽ phải đối phó với một số yếu kém đó cho đến khi từ giã cuộc sống này. Chính vào lúc các anh chị em tình nguyện chọn để hàng ngày hối cải chân thành, vui vẻ, bằng cách cố gắng để chỉ làm hết sức mình và làm con người tốt nhất, thì sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi luôn luôn bao bọc và đi theo các anh chị em bất cứ nơi nào các anh chị em đi. Khi sống theo cách này, các anh chị em có thể thực sự luôn luôn được xá miễn tội lỗi của mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày. Và do đó luôn luôn được hoàn toàn trong sạch và được chấp nhận trước mặt Thượng Đế. Các anh chị em có đặc ân, nếu muốn, để nhận được chứng ngôn cho chính mình trong ngày hôm nay hoặc ngày sắp tới đây, rằng các anh chị em đang làm hài lòng Thượng Đế mặc dù những khuyết điểm của mình. Tôi làm chứng về một Đấng Cứu Rỗi nhân từ là Đấng kỳ vọng chúng ta phải sống theo các giáo lệnh. Tôi làm chứng là Ngài đang nóng lòng để ban ân điển và lòng thương xót của Ngài. Tôi làm chứng về một Đấng Cứu Rỗi nhân từ là Đấng vui mừng khi chúng ta áp dụng sự chuộc tội của Ngài hàng ngày với việc bảo đảm thầm lặng và hạnh phúc rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Tôi làm chứng về một Đấng Cứu Rỗi nhân từ đang lo lắng về sự tin tưởng của các anh chị em để trở nên mạnh mẽ trong sự hiện diện của Thượng Đế, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Này, Chúa đã ban cho tất cả mọi quốc gia với những người cùng chung một nước và chung một ngôn ngữ được dâng dài lời của Ngài. Ngày hôm nay, một lần nữa, câu thánh thư này đã được ứng nghiệm với tôi, đã được ban cho cơ hội để bày tỏ những cảm nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ. Đó là năm 1975, lúc đó tôi đang phục vụ trong phái bộ truyền giáo ở Uruguay, Paraguay, với tư cách là một người truyền giáo trẻ tuổi. Trong tháng đầu tiên phục vụ truyền giáo, những người lãnh đạo khu bộ truyền giáo đã tổ chức một buổi sinh hoạt để cho thấy một nguyên tắc phúc âm. Chúng ta đã biết rằng chúng ta phải đi một đường đến nhà thờ. Chúng tôi phải đi theo tiếng nói của một người lãnh đạo đặc biệt. một tiếng nói mà chúng tôi đã nghe trước khi bắt đầu bước đi. Tuy nhiên, chúng tôi được báo trước rằng trong chuyến đi này, chúng tôi sẽ nghe một vài tiếng nói khác cố gắng làm cho chúng tôi hoang mang về và đưa cho chúng tôi đi lạc ra khỏi con đường đó. Sau một vài phút nghe tiếng động, tiếng nói chuyện và ở giữa tất cả những tiếng đó, thì có một tiếng nói, hãy đi theo tôi. Tôi cảm thấy sự tin khi đi theo tiếng nói đúng. Khi đến hội trường văn hóa của giáo đường, những người lãnh đạo đã yêu cầu chúng tôi cởi khăn bịt mắt ra. Lúc đó tôi nhận ra rằng có hai nhóm và tôi đang ở trong nhóm đi theo tiếng nói sai. Tôi tự nhủ, tiếng nói đó nghe rất giống như tiếng nói đúng. Kinh nghiệm đó của 39 năm trước đó đã có một ảnh hưởng lâu dài đối với tôi. Tôi đã tự nhủ, đừng bao giờ đi theo tiếng nói sai nữa. Rồi tôi tự nhủ, Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Tôi muốn liên kết kinh nghiệm này với lời mời dịu dàng của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ta là người chân hiền lành, ta quen trên ta. Trên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Lời mời gọi đi theo Ngài là lời mời gọi giản dị, trực tiếp và hùng hồn nhất mà chúng ta có thể nhận được. Lời mời này đến từ một tiếng nói rõ ràng, không thể bị nhầm lẫn được. Chúa mời gọi chúng ta bằng cách dùng các động từ khác nhau. Hãy đến cùng ta, hãy theo ta, hãy đi cùng với ta. Trong mỗi trường hợp, đó không phải là một lời mời thụ động, mà là một lời mời để hành động. Lời mời này được Đấng Tiên Tri của các vị tiên tri đức thầy của các vị thầy, vị nam tử của Thượng Đế, Đấng Mêsi nói cùng tất cả nhân loại. Lời mời gọi, hãy đến cùng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Các bạn chưa phải là tín hữu của giáo hội sẽ nhận được lời mời này qua tiếng nói của những người truyền giáo với những lời như bạn chịu đọc sách Mạc Môn không? Bạn chịu cầu nguyện không? Bạn chịu đi nhà thờ không? Bạn chịu nói theo gương của Chúa Giêsu Kitô và chịu phép báp têm bởi những người có thẩm quyền không? Bạn sẽ đáp ứng với lời mời gọi này như thế nào hôm nay? Tôi mời gọi bạn hãy lắng nghe và chấp nhận sứ điệp này bằng cách nói rằng, vâng, thưa Chúa, Chúa đi đâu tôi sẽ đi theo đó. Ở Minas Uruguay, Badiola và gia đình của anh gặp với những người truyền giáo. Vì các anh cả đặt ra rất nhiều câu hỏi trong bài họp nên họ đã quyết định mời một người hàng xóm ngoại đạo là Norma, 14 tuổi, để giúp họ trả lời. Norma là một nữ sinh trung học tận tụy toàn học kinh thánh ở trường năm đó. Vậy nên khi những người truyền giáo đặt ra một câu hỏi, Norma đã trả lời. Em ấy là một người tầm đạo sáng giá. Bài học hôm đó là về lời thông sáng. Khi em ấy trở về nhà sau bài học với những người truyền giáo, Norma biết điều em phải làm. Em nói với mẹ em rằng, mẹ ơi, từ bây giờ mẹ đừng làm cà phê sữa cho con nữa nhé. Chỉ sữa thôi. Cách đáp ứng đó cho thấy rõ ước muốn của em để chấp nhận lời mời đi theo Đấng Kitô khi được những người truyền giáo đưa ra lời mời. Cả Carlos Badiola lẫn Norma đều chịu phép báp têm. Và sao? Tiếp theo tấm gương của Norma, cha mẹ và anh chị em của em cũng chịu phép báp têm. Norma và tôi đã cùng lớn lên với nhau trong chi nhánh nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó. Vậy sao, khi tôi trở về từ công việc phục vụ truyền giáo, chúng tôi đã kết hôn với nhau. Tôi luôn luôn biết rằng việc nói theo Đấng Cứu Rỗi sẽ dễ dàng hơn với vợ tôi ở bên cạnh. Một người là tín hữu của giáo hội và đã chấp nhận lời mời gọi này để tái lập lời mời gọi này mỗi tuần để dự phần tiệc thánh. Một phần của sự kém kết đó là tuân giữ các giáo lệnh. Khi làm như vậy, các anh chị em nói, vâng, thưa Chúa, Chúa đi đâu, tôi sẽ đi theo đó. Hãy theo ta là một lời mời gọi của Chúa dành cho người thanh niên quyền quý. Người quyền quý này đã tuân giữ các giáo lệnh trong suốt cuộc sống của mình. Khi hỏi là anh ta có thể làm gì thêm nữa, thì anh ta nhận được một câu trả lời với một lời mời rõ ràng. Hãy đến mà theo ta. Tuy nhiên, mặc dù lời mời rất giản dị, nhưng đó không phải là không có sự hy sinh. Lời mời này đòi hỏi nỗ lực, cùng với quyết định và hành động. Tiên tri Nephi mà chúng ta tự xét mình khi ông đặt câu hỏi và Chúa Giêsu đã phán với con cái loài người rằng, các ngươi hãy theo ta, vậy nên hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, chúng ta có thể đi theo Chúa Giêsu được chăng, trừ phi chúng ta sẵn lòng tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa Cha. Là mời gọi hãy đến cùng ta để lắng nghe tiếng nói của Ngài và đi theo tiếng nói đó là sứ điệp của những người truyền giáo từ lúc ban đầu và đã giúp rất nhiều người thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Cách đây 50 năm, những người truyền giáo bước vào cửa hàng đồng hồ của cha tôi để lại một cái đồng hồ để sửa. Khi những người truyền giáo hiền lành làm như vậy, thì họ đã tận dụng cơ hội để nói chuyện với cha mẹ tôi về phúc âm. Cha tôi chấp nhận những người truyền giáo, và mẹ tôi chấp nhận sứ điệp và lời mời gọi để nói theo Đấng Kitô. Từ ngày đó đến ngày, mẹ tôi vẫn còn tích cực trong giáo hội. Bà nói, vâng, thưa Chúa, Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Khi cố gắng đến cùng Ngài, thì ta sẽ đạt được khả năng để giảm bớt gánh nặng của cuộc sống, cho dù về mặt thể chất hoặc tinh thần, và cảm thấy một sự thay đổi tích cực ở bên trong mà sẽ giúp các anh chị em được hạnh phúc hơn. Enoch được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm cho một dân tộc khó khăn, cứng lòng. Ông không cảm thấy xứng đáng. Ông đã có những nghi ngờ về việc liệu ông có thể làm việc đó được không. Chúa trấn an những nỗi nghi ngờ của ông và củng cố đức tin của ông qua lời mời gọi. Hãy đi cùng với ta, một lời mời giống như cây gậy của một người mù hoặc cánh tay của một người bạn có thể hướng dẫn những bước chân của một người bước đi không vững. Bằng cách nắm lấy cánh tay của Đấng Cứu Rỗi và bước đi với Ngài, Enoch đã thấy rằng bước đi của ông đã trở nên vững vàng và ông trở thành một người truyền giáo tài giỏi và vị tiên tri. Quyết định hãy đến cùng ta và đi theo ta là quyết định riêng tư. Khi chúng ta chấp nhận lời mời gọi này, thì mức độ cam kết của chúng ta được gia tăng và chính là lúc đó chúng ta có thể bước đi với Ngài. Mức độ này thiết lập một mối quan hệ gần gũi hơn với Đấng Cứu Rỗi là kết quả của việc chúng ta chấp nhận lời mời gọi đầu tiên. Norma và tôi, mỗi người đều đã chấp nhận lời mời, hãy đến cùng ta và hãy đi theo ta. Sau đó cùng với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi đã học được các bước đi với Ngài. Nỗ lực và quyết tâm để tìm kiếm Ngài và đi theo Ngài sẽ được tưởng thưởng vì với phước lành chúng ta cần. Đó là trường hợp của người phụ nữ, với nhiều nỗ lực đã cố gắng sờ vào áo của Đấng Cứu Rỗi, hoặc như người mù Bartimê mà quyết tâm. Của người ấy là một yếu tố quan trọng trong phép lạ đã xảy ra trong cuộc sống của người ấy. Trong cả hai trường hợp này, họ đã được ban cho sự chữa lành về thể xác và tinh thần. Hãy giơ tay của các anh chị em ra, chạm vào áo Ngài, chấp nhận lời mời của Ngài và nói, vâng, thưa Chúa, Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó, và bước đi với Ngài. Hãy đến cùng ta, hãy đi theo ta, hãy bước đi với ta là những lời mời gọi vốn đã chứa đựng quyền năng cho những người chấp nhận những lời mời này để phát triển một sự thay đổi trong lòng mình để dẫn các anh chị em đến việc nói. Tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Như là một biểu hiện bên ngoài của sự thay đổi đó, các anh chị em sẽ cảm nhận được ước muốn mạnh mẽ để cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược. Chúng ta có thể thực hiện các bước nào ngày hôm nay để bước đi với Ngài. Số 1, củng cố ước muốn để làm một tín đồ tốt hơn của Đấng Kitô. Hãy cầu nguyện cho ước muốn này để đức tin của các chị em nơi Ngài có thể phát triển. Đã được sự hiểu biết từ Thánh Thư, chiếu rọi con đường và củng cố ước muốn của các chị em để thay đổi. Hãy quyết định ngay bây giờ để hành động và nói, vâng thưa Chúa, Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Chỉ cần biết lẽ thật không thôi, sẽ không thay đổi thế giới của các anh chị em trừ khi các anh chị em biến sự hiểu biết thành hành động. Hãy kiên trì trong quyết định các anh chị em đã chọn bằng cách sử dụng các nguyên tắc ngày hàng ngày. Cầu xin cho những lời của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Monson, thúc đẩy chúng ta hành động theo ước muốn của mình để chấp nhận lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi. Chủ tịch Monson nói, ai là vua vinh hiển là Chúa Muôn Quân. Ngài là Đức Thầy của chúng ta. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngài là vị đám tử của Thượng Đế. Ngài là cội rễ của sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài ra hiệu, hãy theo ta. Ngài chỉ thị, hãy đi làm theo như vậy. Ngài khẩn này, giữ gìn các điều răn ta. Cầu xin cho chúng ta có thể đưa ra quyết định để gia tăng mức độ thờ phượng và cam kết của mình đối với Thượng Đế và cầu xin cho những gì chúng ta đáp ứng với lời mời gọi của Ngài đều được nghe thấu và rõ ràng. Vâng, thưa Chúa. Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
What a wonderful new element
introduced. Thật là tuyệt vời, có yếu tố, có những người nói tiếng mẹ của họ. Và anh vừa nói rất là tốt. Trong giây phút kinh ngạc nhất của giáo vụ trần thế của Ngài, Chúa Giêsu đứng dậy trong nhà hội ở quê hương Nazareth của Ngài và đọc những lời tiên tri của Esai và được ghi lại trong sách Phúc Âm của Luca. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, vì kẻ bị hạ hiếp được tự do. Như vậy, Đấng Cứu Rỗi đã công khai loan báo giáo vụ đầu tiên của Đấng Messi. Nhưng câu này cũng nói rõ ràng trên đường đi đến thực hiện sự hy sinh chuộc tội tộc bạc và sự phục sinh của Ngài, thì bổn phận cứu rỗi đầu tiên và trước hết của Chúa Giêsu là ban phước cho kẻ nghèo, kể cả những người có lòng khốn khó theo phần thuộc linh. Từ lúc bắt đầu giáo vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã yêu thương người nghèo khó và bị thiết thời cho một cách phi thường. Ngài sinh ra trong hai hoàn cảnh đó và lớn lên trong nhiều hoàn cảnh như thế nữa. Chúng ta không biết tất cả những chi tiết của cuộc sống trần thế của Ngài, nhưng Ngài đã từng phán: con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà cõi đầu. Thật rõ ràng là Đấng tạo dựng trời và đất và mọi vật ở trong đó là người vô gia cư, ít nhất là khi Ngài trưởng thành. Trong suốt lịch sử, cảnh nghèo khó đã được coi là thử thách lớn và phổ biến nhất của nhân loại. Nỗi đau khổ và vật chất vì nghèo khó thường là hiển nhiên, nhưng những thiệt hại về phần thuộc linh và tình cảm có thể xảy ra vì cảnh này còn có thể gây ra nhiều tác hại hơn nữa. Trong mỗi trường hợp, lời kêu gọi về bổn phận một Đấng Cứu Chuộc vĩ đại đã liên tục đưa ra cho chúng ta nhiều nhất là cùng Ngài cất bỏ cánh nặng này khỏi người khác. Là Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng Ngài đã phán xét gia tộc Israel một cách nghiêm khắc vì của cướp bóc kẻ túng thiếu đang ở trong nhà của các ngươi. Ngài đã kêu lên: các ngươi có ý gì mà đè ép dân ta, dày vò mặt kẻ nghèo khó? Tác giả của châm ngôn đã làm cho vấn đề này sáng tỏ rất rõ. Kẻ hạ hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng tạo hóa mình. Và ai bưng tai không khúm nghe tiếng kêu la của người khèo ngủ, người nghèo khổ, người đó cũng kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Trong thời điểm và thời kỳ của chúng ta, khi giáo hội của Chúa Giêsu Kitô được phục hồi chưa đầy một năm, thì Chúa đã truyền lệnh cho các tín hữu của giáo hội phải chăm sóc đến những người nghèo khổ và túng thiếu, giúp đỡ và cứu trợ họ để họ không còn đau khổ nữa. Hãy lưu ý đến lệnh truyền trong đoạn đó: để họ không còn đau khổ nữa. Thượng Đế đã sử dụng lời lẽ như thế khi Ngài ý muốn nếu điều đó một cách nghiêm túc, khi suy xét về việc khắc phục tình trạng bất công trên đời thật là khó khăn biết bao, thì mỗi người có thể làm gì? Chính Đức Thầy đã ban cho một câu trả lời. Trước khi Ngài bị phản bội vì bị đóng đinh, Mary đã sức dầu lên dầu của Chúa Giêsu với một loại dầu mà mai táng đắt tiền. Judas Iscariot phản đối sự lãng phí này và quan trách người. Chúa Giêsu đã phán rằng: sao các ngươi làm rầy người mà chi? Ngài là làm một việc tốt cho ta. Ngài đã làm điều mà mình có thể làm được. Ngài đã làm điều mình có thể làm được. Thật là một lời giải thích vắn tắt rất hùng hồn. Một nhà báo từng hỏi mẹ Teresa ở Calcutta về nhiệm vụ vô vọng của bà để cứu kẻ khốn cùng trong thành phố đó. Người ấy nói rằng với mặt số liệu thống kê bà đã không hoàn thành được gì cả. Người phụ nữ nhỏ bé phi thường này đáp lại rằng việc làm của bà là về tình yêu thương, chứ không phải là về thống kê. Mặc dù số rất nhiều người bà đã không thể giúp đỡ, nhưng bà nói rằng bà có thể tuân giữ giáo lệnh phải yêu mến Thượng Đế về người lân cận bằng cách phục vụ dân chúng trong phạm vi và bà của bà với bất cứ phương tiện nào bà có. Vào một dịp khác, bà nói, điều chúng ta làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng nếu chúng ta không làm điều đó, thì đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước. Nhà báo ấy đang nghiêm chỉnh kết luận rằng Kitô giáo rõ ràng không phải là một nỗ lực quan tâm đến số liệu thống kê. Người ấy lý luận rằng nếu có niềm vui ở trên trời đối với một kẻ có tội, nên biết hối cải là 99 người không cần hỏi hối cải, thì rõ ràng là Thượng Đế đã không quá bận tâm đến tỷ lệ phần trăm một. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể làm điều chúng ta có thể làm? Một là chúng ta có thể làm như vua Benjamin đã dạy cho chúng ta, chấm dứt việc từ chối, không giúp đỡ vì chúng ta nghĩ rằng người nghèo khó đã tự mình tạo ra hoàn cảnh đó. Có lẽ một số người đã tự tạo ra những khó khăn cho họ, nhưng không phải là chúng ta cũng làm như vậy sao? Đó không phải là lý do tại sao vị lãnh đạo để làm trắc ẩn này. Chẳng phải chúng ta toàn là những kẻ hành khách cả hay sao? Chẳng phải chúng ta đều kêu cầu được giúp đỡ với niềm hy vọng và đáp ứng cho những lời cầu nguyện hay sao? Chẳng phải chúng ta đều cầu xin sự tha thứ cho những lỗi lầm và rắc rối của chúng ta gây ra hay sao? Chẳng phải chúng ta đều cần xin ân điển mà đã bù đắp cho những yếu kém của mình để làm thương sách sẽ chiến thắng công lý ít nhất là trong trường hợp của chúng ta hay sao? Không ngạc nhiên gì khi vua Benjamin đã nói rằng chúng ta nhận được một sự xá miễn các tội lỗi bằng cách khẩn nài lệnh Thượng Đế là đấng đáp ứng bằng lòng trắc ẩn. Ngoài việc hành động với lòng thương sách thay cho họ ra, chúng ta cùng nên cầu nguyện cho mình người hoạn nạn, một nhóm người Joram, bị giáo dân của họ xem là bẩn thỉu và cặn bã, đã bị đuổi ra khỏi nhà nguyện của họ vì y phục thô kệch của họ. Mặc môn nói rằng đã nghèo về vật chất và thế gian mà họ còn nghèo luôn cả trong lòng nữa. Hai tình trạng mà cần như lương nương đi với nhau. Hai người bạn đồng hành truyền giáo Alma và Amulek đã phản đối việc những người ăn mặc soàn xỉn đã bị hát hủi một cách bất công bằng cách nói với họ rằng bất cứ đặc ân nào mà người khác có thể từ chối đối với họ, thì họ có thể lương lương cầu nguyện trong rụng đồng và trong nhà của họ, trong gia đình và trong lòng của họ. Nhưng sau đó, Amulek đã nói với nhóm người này, chính là những người đã bị hắt hủi sau khi các người đã cầu nguyện xong. Mà nếu các người ngoảnh mặt mà đi không nhìn đến những người nghèo khó, thiếu ăn và không viếng thăm người bệnh hoạn và đau khổ và không chia sẻ tài sản của mình với những người thiếu thốn, trong khi mình, tôi nói cho các người hay, những lời cầu nguyện của các ngươi sẽ vô hiệu quả và vô ích, không đem lại cho các ngươi một lợi ích nào cả. Và những người cũng chẳng khác chi những kẻ đạo đức giả mà đã từ chối đức tin. Thật là một lời nhắc nhở hùng hồn rằng cho dù giàu hay nghèo, chúng ta cũng phải làm điều chúng ta có thể làm khi những người khác đang hoạn nạn. Vậy thì, để tôi không bị bực tội, đề nghị các chương trình phung phí khắp toàn cầu nhưng không thực tế để giúp người nghèo, hoặc nói rằng hành động an sinh trên đường phố là một việc làm đáng bỏ công, thì tôi cam đoan với các anh chị em rằng lòng mình kính trọng của tôi đối với cầu nguyện siêng năng, tán tiện, tự lực và khát vọng cũng mạnh mẽ như bất cứ người nào hiện đang sống vậy. Chúng ta luôn luôn kỳ vọng được tự giúp mình trước khi chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ đó từ những người khác. Hơn nữa, Tôi không biết chính xác làm thế nào mỗi anh chị em phải làm tròn bổn phận của các anh chị em trong khi không thể luôn luôn tự giúp đỡ mình. Nhưng tôi biết rằng Thượng Đế biết, và Ngài sẽ hướng dẫn các anh chị em trong hành động trắc ẩn của người mong đầu, nếu các anh chị em sẽ tận tình, mong muốn và cầu nguyện cùng tìm cách để tuân giữ một giao lệnh mà Ngài đã nhiều lần ban cho các anh chị em. Các anh chị em sẽ hiểu rằng tôi đang nói ở đây về những nhu cầu khó khăn trong xã hội mà áp dụng trên nhiều người hơn là chỉ các tín hữu của giáo hội. May mắn thay, cách của Chúa trong việc phụ giúp chúng ta đi dễ dàng hơn. Tất cả những người có khả năng về vật chất đều phải tuân thủ luật nhịn ăn. Ê-sai đã viết, sự kiên an mà ta chọn lựa. Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những người kèo khổ mà bị đuổi đi về nhà mình, và mở những chói của ác thả cho bị kẻ ước hiếp được tự do hay sao? Tôi làm chứng về các phép lạ, về mặt vật thuộc linh lẫn vật chất, mà đến với những người sống theo luật nhịn ăn. Tôi làm chứng về các phép lạ đã đến với tôi. Quả thật như Ê-sai đã kỳ dạy, tôi đã cầu nguyện khi nhịn ăn. Và quả thật, Thượng Đế đã trả lời, có ta đây. Hãy trân quý đặc ân thiêng liêng đó ít nhất hàng tháng. Và nếu hoàn cảnh cho phép hài rộng rãi trong những đóng góp về của lễ nhịn ăn, về những đóng góp nhận đạo, giáo dục và truyền giáo khác, tôi hứa rằng Thượng Đế sẽ rộng rãi với các anh chị em. Và những người được cứu giúp nhờ vào các anh chị em sẽ xưng các anh chị em là các phước, là có phước mãi mãi. Năm ngoái đã có hơn 750.000 tín hữu của giáo hội đã được giúp đỡ nhờ vào quỹ lễ của lễ nhịn ăn do các vị giám trợ và các vị chủ tịch hội phụ nữ tận tâm điều hành. Đó là rất nhiều thánh hữu ngày sau có lòng biết ơn. Thưa các anh chị em, một bài giảng như thế đòi hỏi tôi thừa nhận về các phước lành không tìm mà có, không đáng nhận được các phước lành vô tận trong cuộc sống của tôi, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cũng giống như các anh chị em, thỉnh thoảng tôi đã phải lo lắng về tài chính, nhưng tôi chưa bao giờ bị nghèo khó, hoặc tôi còn không biết cái cảm giác nghèo khó. Hơn nữa, tôi không biết tất cả các lý do tại sao những hoàn cảnh ra đời, sức khỏe và các cơ hội giáo dục và kinh tế của chúng ta lại khác nhau quá nhiều ở trên trần thế này. Nhưng khi tôi thấy nhu cầu của rất nhiều người, thì tôi quả thật biết rằng nếu không nhờ vào lòng thương xót của Thượng Đế, thì tôi cũng có thể ở trong hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng biết rằng mặc dù tôi có thể không phải là người trông nom anh em của mình, nhưng tôi có trách nhiệm để chăm sóc cho những người xung quanh mình. Và bởi vì tôi đã được nhận nhiều, nên tôi cũng phải cho nhiều. Vì vấn đề đó, tôi đích thân vinh danh Chủ tịch Thomas S. Monson. Tôi đã được phước quen biết với người đàn ông này trong suốt 47 năm qua. Và tôi sẽ luôn luôn trân quý hình ảnh của ông cho đến khi tôi chết. Đó là hình ảnh của ông bay về nhà từ nước Đông Đức, có nền kinh tế suy sụp và chân mang đôi dép đi trầm nhà vì ông đã cho không những cả mẫu đầu vest và áo sơ mi khác của ông mà còn cho cả chính đôi giày ông đang mang nữa, nhưng kẻ đem tin tốt rao sự bình an. Chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp và lê bước qua cửa ga hàng không lợi dựng nào hơn người nào mà tôi biết. Chủ tịch Monson luôn luôn làm tất cả những điều ông đã có thể làm cho kẻ quá bủ, người nghèo và người bị đau khổ. Một điều mặc khải, ban chỉ tin cho Joseph Smith vào năm 1831, Chúa đã phán rằng người nghèo khó một ngày nào đó sẽ thấy vương quốc của Thượng Đế đến để giải thoát cho họ trong quyền năng và vinh quang lớn lao. Cầu xin cho chúng ta có thể giúp làm ứng nghiệm lời tiên tri đó bằng cách đến để giải thoát cho bất cứ người nào chúng ta có thể giải thoát được khỏi cảnh nghèo khó trói buộc họ và cảnh túng thiếu phá hủy nhiều giấc mơ của họ trong quyền năng và quyền năng của giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Tôi cầu nguyện về những điều này trong tôn danh thương xót của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, brethren.
Xin cảm ơn các anh em. Chúng ta biết ơn về tất cả những điều những người đã nói chuyện với chúng ta vào buổi trưa hôm nay và phần âm nhạc tuyệt vời đã được các đoàn cảm trát. Chúng tôi xin nhắc nhở các anh em về buổi họp chức tư tế trung ương sẽ bắt đầu tại trung tâm đại hội vào lúc 6 giờ chiều giờ ánh nắng ban ngày của vùng núi. Chương trình phát sóng trên toàn quốc của đại ca các đoàn Mormon Tabernacle sẽ từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng mai. Rồi phiên họp sáng chủ nhật của đại hội sẽ bắt đầu ngày sau đó. Người nói chuyện kết thúc của phiên họp này sẽ là anh ca L. Tom Perry thuộc nhóm tốt số thầy 12 vị sư đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, các đoàn sẽ kết thúc cái buổi họp này với bài hát Abide with me till eventide. Sau đó, anh ca Edward Dube thuộc nhóm tốt số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
Our journey through life.
Hành trình con cuộc sống của chúng ta có lúc tốt, lúc xấu. Mỗi lúc như vậy đều có những thử thách khác nhau. Cách chúng ta học được để thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống đều tùy thuộc vào nền tảng chúng ta xây dựng trên đó. Phúc âm của Chúa và Đấng Cứu Rỗi cung cấp một nền tảng vững chắc và kiên cố. Phúc âm được tạo nên từ từng mảnh một. Khi chúng ta đạt được sự hiểu biết về kế hoạch vinh cửu của Chúa dành cho con cái của Ngài, Đấng Cứu Rỗi là Đức Thầy Đại Tài. Chúng ta noi theo là Ngài. Thánh Thư làm chứng về Ngài và cung cấp một tấm gương về sự ngợi chánh hoàn hảo cho chúng ta noi theo. Tôi đã chia sẻ với các tín hữu của giáo hội tại một đại hội trước đây rằng tôi có một vài cuốn sổ ghi chép trong đó mẹ tôi đã ghi chép tài liệu bà sử dụng để chuẩn bị cho các bài họp hội phụ nữ của bà. Những điều ghi chép đó áp dụng cho ngày nay cũng như đã được áp dụng cho thời xưa. Một trong số những điều ghi chép này là một câu trích dẫn được Charles Edward Jefferson viết vào một năm 1908 về đặc tính của Chúa Giêsu Kitô. Câu này viết rằng, để làm một Kitô hữu là ngưỡng mộ Chúa Giêsu một cách chân thành và ngầm nghĩa đến mức chúng ta dâng hết sức, hết cuộc sống của chúng ta lên Ngài với niềm hy vọng được nhắm như Ngài. Chúng ta có thể nhận được chứng ngôn về Ngài qua những lời Ngài phán, qua những hành động Ngài làm và cũng qua những điều Ngài không phán. Chúng ta cũng có thể biết Ngài qua ấn tượng mà Ngài đã làm đầu tiên với bạn bè của Ngài và thứ hai đối với những kẻ thù của Ngài và thứ ba đối với những người đang sống trong thời Ngài. Một trong những khía cạnh của cuộc sống trong thế kỷ 20 là nỗi bất mãn. Người ta mong muốn điều gì đó để làm cho họ hài lòng, nhưng họ không biết điều đó là gì. Đã có sự giàu sang, thế giới được đầy dẫy các phát minh do kỹ năng và thiên tài của con người tạo ra. Nhưng chúng ta vẫn còn băn khoăn, không hài lòng và đầy hoang mang. Nếu mở kinh Tân Ước ra, chúng ta có thể đọc những lời này. Hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và ta là bán của sự sống, ta là sự sáng của thế gian. Nếu người khác thì hãy đến cùng ta và uống. ta để sự bình an lại cho các ngươi. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, lòng các ngươi vui mừng. Nói tiếp, những người đàn ông và phụ nữ đã được ảnh hưởng một phần bởi những người mà họ chọn để sống theo, những người mà họ kính trọng và cố gắng bước trước theo cũng ảnh hưởng đến họ. Chúa Giêsu là đấng gương mẫu hoàn hảo. Cách duy nhất để tìm thấy sự bình an lâu dài là chú tâm hướng về Ngài để sống. Điều gì về Chúa Giêsu là xứng đáng nhất để chúng ta học? Các tác giả Kinh Tân Ước không quan tâm đến tầm vóc của Chúa Giêsu, quần áo Ngài mặc hay nhà Ngài đang sống. Ngài sinh ra cho một chuồng gia súc, làm việc cho một xưởng của người thợ mộc, nhưng vậy trong 3 năm và sau đó chết trên cây thập tử. Kinh Tân Ước được viết bởi những người đã quyết định rằng chúng ta tập trung vào Ngài với một sự bảo đảm rằng Ngài thực sự đã và chính là vị nam tử của Thượng Đế, đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của thế gian. Tôi tin rằng một trong những chuyện ngụ ngôn của đấng cứu rỗi áp dụng đặc biệt cho thời kỳ hiện tại của chúng ta. Trong chương 13, sách Matthew, nhưng đến khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùn vào trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng, thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùn bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng, ấy là kẻ thù đã làm điều đó. Các đệ tớ thưa rằng, vậy chủ muốn cho chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng, chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùn hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùn, bỏ lại tường bó mà đốt đi. Xong, hãy trao lũ lúa mì vào kho ta. Kẻ thù muôn thuở của dân loại đã tìm ra nhiều chiến lược mà nó có thể nghĩ ra được để gieo rắc cỏ lùn ở khắp nơi. Nó đã tìm ra những cách để chúng lọt vào ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta. Những cách thức tà ác của thế gian đã trở nên quá phổ biến đến nỗi dường như không có cách nào thật sự để diệt chúng. Những cách thức tà ác đó đến bằng cách phương tiện kỹ thuật vào chính các thiết bị mà chúng ta đã phát triển để giáo dục và giải trí cho mình. Lúa mì và cỏ lùm đã gồm mọc lên gần nhau. Một người quản lý có trách nhiệm đối với can đảm với tất cả khả năng của mình cần phải nuôi dưỡng điều gì là tốt và làm cho nó mạnh mẽ và đẹp đẽ để cho cỏ lùm sẽ không có sức hấp dẫn cho mắt thấy hay tai nghe. Chúng ta được ban phước biết bao với tư cách là các tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu để có được phúc âm quý giá của Chúa là đấng cứu rỗi làm nền tảng của chúng ta. Từ hai Nephi, trong sách Mormon, chúng ta đọc vì này một lần nữa, ta nói cho các ngươi hay rằng, nếu các ngươi đi vào bàn đường lối ấy và nhận được Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho các ngươi tất cả mọi việc mà các ngươi phải làm. Chúng ta đừng bao giờ để tin ồn ào của thế gian chế ngự và áp đảo tin nói nhỏ nhẹ em ai đó. Chúng ta chắc chắn đã được cảnh báo về các sự kiện mà chúng ta phải đối phó trong thời kỳ của mình. Thử thách của chúng ta là cách chúng ta chuẩn bị cho các sự kiện mà Chúa đã phán chắc chắn vẫn còn xảy tới. Nhưng ngày trong xã hội đầy lo lắng của chúng ta hiểu rằng sự tan vỡ của gia đình sẽ chi mạng lại nỗi buồn và tuyệt vọng vào một thế giới đầy rắc rối. Là tín hữu của giáo hội, chúng ta có trách nhiệm để giữ gìn và bảo vệ gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội và thời vĩnh cửu. Các vị tiên tri đã cảnh báo và báo trước về hậu quả không thể tránh khỏi và đề xuất hủy diệt của các giá trị gia đình đang suy giảm. Khi thế gian tiếp tục quan sát chúng ta, thì chúng ta hãy chắc chắn rằng tấm gương của mình sẽ duy trì và hỗ trợ kế hoạch của Chúa đã dành cho con cái của Ngài trên trần thế này. Việc giảng dạy quan trọng nhất hơn hết phải được thực hiện bằng tấm gương ngày chiến. Ngôi nhà của chúng ta phải là nơi thiêng liêng để có thể chống lại những áp lực của thế gian. Hãy nhớ rằng phước lành lớn lao, lớn hơn hết của Chúa được ban cho các gia đình ngày chiến. Chúng ta phải gắng thận tiếp tục đánh giá việc làm của mình với tư cách là cha mẹ. Việc dạy dỗ một đứa con một cách hiệu quả nhất sẽ đến từ các bậc cha mẹ để quan tâm vào ngày chiến. Trước hết, chúng ta hãy xem xét vai trò của người mẹ. Hãy nghe câu trích dẫn này từ Chủ tịch Gordon B. Hinckley. Những người phụ nữ làm cho một ngôi nhà thành một tổ ấm đều đóng góp rất nhiều cho xã hội hơn là những người chỉ huy các đạo quân đồng đảo hoặc đứng lãnh đạo các công ty kinh doanh tầm cỡ. Ai có thể đánh giá được ảnh hưởng của một người mẹ đối với con cái của mình, một người bà đối với con cháu của mình, hoặc người cô, người dì đối với gia đình thân quen của họ? Chúng ta không thể bắt đầu đo lường hoặc tính toán ảnh hưởng của phụ nữ là những người xây dựng cuộc sống, gia đình ổn định và nuôi dưỡng điều tốt lành cho các thế hệ tương lai. Theo cách riêng của họ, các quyết định của phụ nữ trong thế hệ này sẽ có những kết quả vĩnh cửu. Tôi cho rằng những người mẹ này nay không có cơ hội lớn lao, lớn hơn và không có thử thách nào nghiêm trọng hơn là việc làm hết sức mình để củng cố gia đình. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét vai trò một người cha trong cuộc sống của chúng ta. Người cha ban phước lành và thực hiện các giáo lễ thiêng liêng cho con cái của mình. Những điều này trở thành các điểm nổi bật thuộc linh trong cuộc sống của chúng ta. Người cha đích thân tham gia vào việc hướng dẫn cầu nguyện chung gia đình, đọc thánh thư hàng ngày và buổi họp tối gia đình hàng tuần. Người cha xây dựng truyền thống gia đình bằng cách tham gia vào việc giúp hoạch định các chuyến đi nghỉ hè và đi chơi xa mà sẽ gồm có tất cả những người trong gia đình. Con cái sẽ không bao giờ quên những ký ức về những lần đi chơi đặc biệt này. Người cha nói chuyện riêng với từng đứa con một và dẫn dạy cho chúng các nguyên tắc phúc âm. Người cha dạy cho các con trai con gái về giá trị của sự việc làm và giúp thiết lập các mục tiêu xứng đáng trong cuộc sống của chúng. Thưa các anh em, xin nhớ rằng sự kêu gọi thiêng liêng của các anh em là một người cha trong Israel. Đó là sự kêu gọi quan trọng nhất của các anh em trong thời đại lớn thời viễn cũ. Cách đây nhiều năm tại đại hội giáo khu, chúng ta đã cho chiếu một đoạn phim để minh họa chủ đề của sứ điệp mà chúng tôi trình bày. Trong thời gian một năm, khi đi khắp nơi trong giáo hội để đến dự đại hội của giáo hội trước khi được chỉ định, chúng tôi đã trở nên rất quen thuộc với nội dung của cuốn phim đó. Chúng tôi nhớ mãi sứ điệp trong cuốn phim đó suốt những năm qua. Cuốn phim đó được Chủ tịch Harold Billy Twigman và nói là một sự kiện xảy ra trong nhà của con gái ông. Câu chuyện đó là như sau. Một buổi tối nọ, người mẹ của gia đình hối hả cố gắng làm công việc đóng chai một số trái cây. Cuối cùng, mấy đứa con đi ngủ và tất cả mọi việc đã được yên ổn rồi. Người mẹ ấy quyết định bây giờ là lúc mình có thể làm công việc đóng chai trái cây. Khi người mẹ ấy bắt đầu lột vỏ và lấy hột ra khỏi trái cây, thì hai đứa bé trai xuất hiện trong nhà bếp và nói rằng chúng đã sẵn sàng để cầu nguyện trước khi đi ngủ. Vì không muốn bị gián đoạn công việc làm, mẹ ấy nói, hai con có thể cầu nguyện một mình tối nay để mẹ tiếp tục làm mấy trái cây này được không? Và đứa con lớn nhất đã nói, điều gì quan trọng nhất, cầu nguyện hay trái cây? Đôi khi chúng ta thấy mình ở trong những tình huống mà chúng ta có cơ hội để dạy cho một đứa con một bài học mà sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống thời thơ ấu của nó. Dĩ nhiên, những lời cầu nguyện quan trọng hơn trái cây Một người cha hay mẹ thành công đừng bao giờ quá bận rộn để nắm lấy cơ hội dâng dạy một bài học cho đứa con trong cuộc sống của nó. Tôi tin chắc chắn rằng chưa bao giờ có thời gian nào trong cuộc sống của tôi mà cha thanh thường cần bàn tay hướng dẫn để trung tín tận tâm của cha mẹ hơn lúc này. Chúng ta có một di sản tuyệt vời và cao quý mà các bậc cha mẹ đã từ bỏ gần như tất cả mọi thứ họ đã tìm kiếm, một nơi mà họ có thể nuôi dạy gia đình của họ với đức tin và lòng can đảm để thế hệ kế tiếp có thể được cơ hội lớn lao hơn cơ hội của họ. Chúng ta phải tìm kiếm bên trong lòng mình tinh thần quyết tâm như vậy và chắc khắc phục cho những thử thách mà chúng ta đối phó với cùng một tinh thần hy sinh như vậy. Chúng ta phải dạy dỗ cho các thế hệ tương lai luôn luôn phụ thuộc mạnh mẽ vào những lời dạy của Chúa là Đấng Cứu Rỗi. Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế. Để khi nào quý diệu tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp tổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng để lôi kéo các con xuống vực thẳm không cùng và đau thương bất tận được. Vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó, họ sẽ không thể nào đổ ngã được. Chính là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô mang đến nền móng này mà chúng ta có thể dựa vào để tìm kiếm sự bình an lâu dài và xây đắp gia đình vĩnh cửu. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our dear Father in heaven.
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con.
We come before thee.
Chúng con đến cùng Ngài. At the conclusion. Khi kết thúc phiên họp này của Đại hội Trung ương. Với lòng biết ơn trong tim của chúng con, những sứ điệp được ấn tượng của những tôi tớ của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài về sự phục hồi của Phúc Âm. Chúng con biết ơn Ngài cho những vị tiên tri hằng sống.
In our day,
những vị tiên tri trong ngày của chúng con. Chúng con biết ơn về vị tiên tri Chủ tịch Monson. Chúng con cầu xin Ngài, Ngài ban phước ông với sức khỏe tốt và những người vị sứ đồ khi họ hướng dẫn công việc của Ngài trên thế gian. Chúng con cầu xin Ngài ban phước cho chúng con về những sứ điệp mà chúng con đã nhận được trong phiên họp này và những phiên họp sắp tới để củng cố đức tin của chúng con trong Chúa Giêsu Kitô và soi dẫn chúng con có thể làm tốt hơn, làm cha mẹ tốt hơn và ông bà tốt hơn và làm con cái tốt hơn trong gia đình của chúng con trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of members residing in the Grantsville, Stansbury Park, and Tooele, Utah areas. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.